Là đài phát thanh Hải Lăng.
Đây là đài phát thanh Hải Lăng.
Các bạn thân mến, chương trình thời sự của đài phát thanh Hải Lăng hôm nay có những nội dung chính sau đây: lễ hội đua thuyền truyền thống làng văn hóa Kim Long lần thứ 5, chương trình tài chính vi mô tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Phát huy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phát huy vai trò tổ hòa giải cơ sở tại huyện Hải Lăng. Hải Lăng phấn đấu đến cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn khoảng 3%. Hội nghị lấy ý kiến nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Và phần cuối chương trình, mời các bạn theo dõi bài ghi nhận ở hợp tác xã điển hình Phú Hưng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một...
Sau một thời gian bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19, làng văn hóa Kim Long xã Quế vừa tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 5. Đây là một hoạt động văn hóa và thể thao truyền thống được địa phương tổ chức 2 năm một lần nhằm phát huy giá trị văn hóa tinh thần, tạo không khí thi đua sôi nổi và thắt chặt tình đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Lễ hội đua thuyền truyền thống làng văn hóa Kim Long năm nay quy tụ 10 đội thuyền đua với hơn 200 vận động viên nam nữ là con em quê hương Kim Long sinh sống tại địa phương và học tập công tác trên cả nước. Với quy mô, lễ hội năm nay lớn hơn các năm trước nên đã thu hút hàng nghìn người dân đến xem và cổ vũ cho các đội chèo. Theo thể lệ, mỗi thuyền đua được bố trí 9 người, đua bơi 3 vòng sáo tao với tổng chiều dài khoảng 1,5 km. Riêng giải cúng chỉ bơi 2 vòng 4 tao. Trong lễ hội năm nay, các đội thuyền tham gia đua có 8 giải dành cho nam và 3 giải dành cho nữ. Trong đó, giải cúng và giải phá là 2 giải quan trọng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Ngoài các giải chỉ dành riêng cho con em dân làng thì có 2 giải bơi tự do cho phép các đội thuê người cầm lái ngoài địa phương. Với sự chuẩn bị chú đáo về mọi mặt, lễ hội đua thuyền truyền thống làng văn hóa Kim Long đã diễn ra sôi nổi, hào hứng, đảm bảo an toàn và được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ. Sau những vòng đua bơi quyết liệt, các đội thuyền đến từ xóm Tân Lập, xóm Kiệt và xóm Bình Đình đã xuất sắc đạt được các giải quan trọng như giải cúng, giải phá và có thành tích cao nhất. Ngoài việc tạo sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh cho dân làng, lễ hội đua thuyền truyền thống của làng văn hóa Kim Long còn là dịp để người dân, con em địa phương gặp gỡ, giao lưu, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng, cùng nhau quyết tâm xây dựng Kim Long ngày càng phát triển. Cùng trong dịp này, con em làng Kim Long xa quê và người dân địa phương đã đóng góp được hơn 200 triệu đồng cho quỹ khuyến học của làng và hỗ trợ hơn 500 triệu đồng cho các xóm để xây dựng nông thôn mới. Chương trình tài chính vi mô huyện Hải Lăng vừa tổ chức hội thảo tổng kết hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023. Đồng chí Cặp Xuân Tá, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện đã đến dự. Với chiến lược hoạt động hướng tới hiệu quả xã hội, từ năm 2011 đến nay, chương trình tài chính vi mô Hải Lăng thuộc tổ chức tầm nhìn thế giới đã giúp cho 11.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu nhập thấp và trẻ em trên địa bàn huyện Hải Lăng được vay vốn với nguồn vốn 163 tỷ đồng. Hiện nay chương trình tài chính vi mô đang triển khai tại 9 đến 16 xã thị trấn với 45 thôn có cùng vay. Riêng trong năm 2022 này, chương trình tài chính vi mô đã cung cấp vốn cho 1.311 lượt người vay vốn với số tiền 28,1 tỷ đồng. Số hộ vay hiện nay là 1.511 hộ với tổng dư nợ 18,8 tỷ đồng. Đặc biệt nhờ đơn giản thủ tục vay vốn và cải tiến sản phẩm vay vốn phù hợp nên đã giúp các hộ vay dễ dàng tiếp cận và phát huy hiệu quả nguồn vốn. Cùng với việc được vay vốn, trong năm 2022 đã có 881 lượt người vay được tập huấn kiến thức tài chính, hơn 2.000 trẻ em được tác động thông qua nguồn vốn của chương trình, 155 hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận nguồn vốn, 255 hộ vay được tham gia truyền thông về phân loại và xử lý rác thải tài nguồn và nhiều hoạt động khác. Hội thảo đã đề ra định hướng hoạt động của chương trình trong năm 2023, theo đó sẽ khảo sát nhu cầu vốn vay và mở rộng xã mới, ưu tiên tiếp cận vốn vay và các dịch vụ phí tài chính cho các hộ có trẻ em dễ bị tổn thương nhất và các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Hải Lăng đã thực hiện có hiệu quả công tác vận động tập hợp nhân dân tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Xác định công tác tuyên truyền vận động tập hợp là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của công tác mặt trận nhằm đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện Hải Lăng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thông qua các chương trình phối hợp thống nhất hành động hàng năm, đồng thời tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri và hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở đã tập trung giám sát các công trình có vận động vốn đóng góp của nhân dân được đưa ra thảo luận bàn bạc trước dân và góp vốn đối ứng bê tông hóa giao thông nông thôn, kinh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, trung tâm thể thao, thực hiện tốt dân chủ trong việc rà soát số hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ trái mùa từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4 2022 mà có nguy cơ thiếu đói để đề nghị cấp trên hỗ trợ gạo, giám sát việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên năm 2022 đối với các xã Hải Quế, Hải Đình, Hải Phong, tham gia đoàn giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện giám sát các đơn vị theo kế hoạch. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội huyện tham gia vào dự thảo các văn bản của huyện ủy, tham gia phản biện các văn bản dự thảo của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện. Thông qua việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, huy động nguồn lực và tinh thần tự quản của nhân dân để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong từng địa bàn dân cư, xây dựng hệ thống chính trị địa phương, cơ sở vững mạnh. Những năm qua, huyện Hải Lăng đã tăng cường công tác củng cố kiện toàn các tổ hòa giải ở cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần giải quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp và giữ vững an ninh trật tự ở địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện có 74 tổ hòa giải với tổng số 450 hòa giải viên, trong đó nam 372, nữ 78, dân tộc thiểu số 1 người. 179 hòa giải viên được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, các hòa giải viên nhiệt tình có kinh nghiệm thực hiện tốt công tác hòa giải, góp phần tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Trong năm 2022, các tổ hòa giải trên địa bàn huyện đã tiếp nhận 69 vụ hòa giải tại cơ sở, trong đó 62 vụ hòa giải thành, 5 vụ hòa giải không thành, 2 vụ chưa giải quyết xong. Tổng kinh phí hỗ trợ các tổ hòa giải là hơn 3,2 triệu đồng để chi cho thù lao hòa giải viên. Kinh phí hoạt động của 74 hòa giải viên tại cơ sở là gần 90 triệu đồng, được trích từ nguồn chi thường xuyên của Ủy ban dân xã thị trấn. Bên cạnh những kết quả đạt được thực hiện hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở bộc lộ không ít tồn tại và bất cập, các trường hợp mâu thuẫn, tranh chấp ngày càng đa dạng phức tạp, trong đó trình độ kỹ năng hòa giải của một số hòa giải viên còn hạn chế về kiến thức pháp luật, chủ yếu hòa giải theo kinh nghiệm. Việc nắm bắt tìm hiểu các quy định pháp luật có liên quan đến vụ việc hòa giải còn nhiều hạn chế, phần lớn không biết các kỹ năng công nghệ thông tin để tra cứu các tài liệu nghiên cứu áp dụng vào các vụ việc hòa giải. Ngoài ra, kinh phí hoạt động hòa giải hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách địa phương. Vì vậy, để công tác hòa giải cơ sở đạt kết quả tốt hơn, cần có sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền và sự hỗ trợ phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp, chú trọng giới thiệu những người có đủ trình độ, năng lực, uy tín vào các tổ hòa giải ở cơ sở. Triển khai các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, huyện Hải Lăng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát bền vững giai đoạn 2021-2025, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn khoảng 3%. Theo đó, huyện Hải Lăng sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện giảm nghèo bền vững, đẩy mạnh tuyên truyền vận động thực hiện giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế điều hành, thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, thôn nghèo, xã nghèo. Bên cạnh đó, huyện xây dựng ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả, kết hợp giải quyết tốt các chương trình chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn huyện, cuối năm 2021, toàn huyện có 24.750 hộ dân cư, trong đó có 2.531 hộ nghèo và hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 10,23% so với tổng số hộ dân cư. Nguyên nhân chủ yếu là không có khả năng lao động, có người ốm đau, bệnh nặng, tai nạn, không có vốn sản xuất kinh doanh, không có kỹ năng lao động sản xuất là các nguyên nhân chính của phần lớn hộ nghèo. Để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch và đưa ra những mục tiêu cụ thể như phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 0,5 đến 8% một năm. Cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn khoảng 3%, không còn hộ nghèo có đối tượng chính sách người có công. 100% xã đạt tiêu chí hộ nghèo về nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Ngày 1 tháng 12 tại xã Hải Quế, Ban Quản lý Kinh tế tỉnh phối hợp với huyện Hải Lăng tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận và các cơ quan chuyên môn của huyện, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, lãnh đạo và các ban ngành đoàn thể, các xã Hải An, Hải Khê, Hải Quế, Hải Ba, Hải Dương và Hải Hưng. Tại hội nghị, các đại biểu đã được chủ đầu tư báo cáo tình hình điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn báo cáo về nội dung nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch. Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1936/QĐ-TTD ngày 11 tháng 10/2016 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích đất tự nhiên là 23.792 ha, bao gồm địa giới hành chính 17 xã, thị trấn thuộc các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh. Trong đó, huyện Hải Lăng có các xã Hải An, Hải Khê, Hải Quế, Hải Ba, Hải Dương và Hải Hưng nằm trong vùng quy hoạch. Sau 6 năm thực hiện, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực thu hút đầu tư và triển khai một số dự án động lực quan trọng. Tuy nhiên, sau khi rà soát thực trạng sử dụng đất công chưa định hướng phát triển trong tình hình mới, nên tỉnh Quảng Trị đã trình Thủ tướng Chính phủ xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch và được đồng ý. Theo đó, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, không điều chỉnh diện tích đã quy hoạch mà chỉ điều chỉnh các khu chức năng theo hướng giảm tác động đến môi trường phù hợp với xu thế phát triển trong tình hình mới nhằm phát huy hết lợi thế tiềm năng tại khu vực. Tại hội nghị, đại diện chính quyền đoàn thể các địa phương cơ bản đồng thuận với chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời mong muốn chủ đầu tư và các cấp hoàn thiện các thủ tục để dự án sớm được thực hiện. Một số ý kiến cùng mong muốn nhà đầu tư và đơn vị tư vấn phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất quy hoạch khu công nghệ cao, cập nhật diện tích theo quyết định 1936 của Thủ tướng Chính phủ và cập nhật lại tên của một số địa phương sau khi sát nhập. Các bạn vừa theo dõi xong phần tin. Phần của chương trình, mời các bạn theo dõi bài ghi nhận ở hợp tác xã điển hình Phú Hưng. Thưa quý vị, trong những năm vừa qua, kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn huyện Hải Lăng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, số lượng và chất lượng các hợp tác xã cùng với đời sống thành viên được nâng lên rõ rệt. Đây được xem là một trong những đòn bẩy quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận hiệu quả trong hoạt động tại hợp tác xã Phú Hưng, xã Hải Phú. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các hợp tác xã điển hình tiên tiến luôn được huyện Hải Lăng chú trọng thực hiện, đặc biệt đẩy mạnh giới thiệu các kinh nghiệm, giải pháp của các hợp tác xã. Từ đó, cổ vũ động viên các tổ hợp tác, hợp tác xã học tập nhân rộng điển hình trong số những hợp tác xã có sự linh hoạt nhất trong điều hành quản lý cũng như phát triển trên địa bàn huyện Hải Lăng. Có thể kể đến hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông nghiệp Phú Hưng ở xã Hải Phú, Hải Lăng là đơn vị dẫn đầu của mô hình hợp tác xã kiểu mới, nhờ người đứng đầu năng động sáng tạo, biết khai thác lợi thế của địa phương để phù hợp với lợi ích của xã hội. Sau khi chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012, vào năm 2013, với bộ máy tinh gọn và có năng lực trình độ, hợp tác xã Phú Hưng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với quy mô, điều kiện cụ thể của địa phương, lấy hiệu quả kinh tế làm thước đo để quyết định hình thức tổ chức sản xuất trên cơ sở dân chủ. Theo chân ông Nguyễn Thề, giám đốc hợp tác xã Phú Hưng đến thăm một cánh rừng ở xã Hải Phú, chúng tôi đã thấy được niềm vui, sự hăng say lao động của bà con xã viên trong công việc trồng rừng. Trước đây do chăm sóc thiếu bài bản cho nên rừng không phát triển, mỗi hecta chỉ có giá trị vài triệu đồng. Từ ngày được tuyên truyền trồng rừng FSC cho thu nhập cao, thành viên hợp tác xã rất vui mừng, hăng hái lao động sản xuất. Họ được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cụ thể cách trồng rừng từ đào hố, đặt cây giống, bón phân, bảo vệ, theo dõi, đo đếm quá trình phát triển của cây cho đến ngày khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Sau 9 năm làm ăn bài bản, rừng của hợp tác xã Phú Hưng có khoảng đạt năng suất 200 tấn gỗ 1 hectare, tăng gấp 3 lần so với rừng trồng truyền thống. Ông Nguyễn Thề, giám đốc Hợp tác xã Phú Hưng, Hải Phú cho biết.
Hợp tác xã Phú Hưng thì hiện đang tổ chức 50 dịch vụ để phục vụ cho bà con thành viên. Trong đó có một số dịch vụ thì chủ yếu là làm công ích, không tính lợi nhuận để hỗ trợ cho bà con thành viên hộ xã viên phát triển. Bên cạnh đó thì hợp tác xã từng bước đổi mới và làm một số cái dịch vụ mang tính thương mại và sản xuất có hiệu quả, như dịch vụ vật tư nông nghiệp, như dịch vụ tín dụng nội bộ, như sản xuất lâm nghiệp, như tổ chức sản xuất trang trại, đặc biệt là có gói trang trại lớn. Thì trong những năm vừa qua, cùng với sự cố gắng của bà con thành viên, hội đồng quản trị cũng đã rất tích cực tổ chức các cái hoạt động dịch vụ là có hiệu quả để nhằm mang lại, đồng thời là hỗ trợ cho bà con thành viên, đồng thời cũng mang lại cái hiệu quả sản xuất riêng cho bộ máy quản lý hợp tác xã và hỗ trợ cho tiền công tiền lương của hội đồng quản trị hợp tác xã.
Không chỉ trồng rừng và phát triển rừng bền vững, hợp tác xã còn đảm nhận 10 khâu dịch vụ phục vụ thành viên, gồm điều hành tổ chức sản xuất, làm đất, cung ứng vật tư nông nghiệp, giống, bảo vệ đồng ruộng, thú y, sản xuất cây giống lâm nghiệp, thủy nông, tín dụng nội bộ và dịch vụ vệ sinh môi trường, xác định nhu cầu bức thiết của thành viên để đầu tư phát triển sản xuất, nhất là phát triển trang trại, gia trại và các mô hình sản xuất kinh doanh ở địa phương. Địa bàn lại xa trung tâm, đi lại khó khăn trong việc tiếp cận các tổ chức tín dụng để vay vốn. Mặt khác, qua theo dõi tình hình thực tế ở địa phương vẫn tồn tại việc bà con vẫn còn tình trạng bán lúa non để giải quyết những vấn đề về nhu cầu vốn bức bách. Ban quản trị hợp tác xã đã quyết định tổ chức dịch vụ tín dụng nội bộ vào năm 2015 và được xem là dịch vụ thiết thực nhất cho người dân. Ông Nguyễn Thề, giám đốc hợp tác xã Phú Hưng cho biết thêm.
Hợp tác xã Phú Hưng thì hiện đang quản lý 278 hectare rừng trồng. Trong đó có 100 hecta rừng thông nhựa và 178 hecta rừng trồng cây lá tràm. Thì từ năm 2014 cho đến nay thì hợp tác xã tham gia vào cái nhóm chứng chỉ rừng của quản trị và được đánh giá, được các tổ chức quốc tế đánh giá theo cái chứng chỉ là bảo vệ rừng bền vững, rừng trồng bền vững và có chứng chỉ FSC. Thì hiện nay hợp tác xã đang tổ chức quản lý tốt cái việc tổ chức trồng, chăm sóc và phát triển rừng cho đến khai thác. Thời từ cái mô hình này thì hiện nay hợp tác xã hàng năm thì đem về cái thu nhập cho hợp tác xã với cái doanh số khoảng độ bằng 50% tổng cái doanh thu của hợp tác xã, và hàng năm mang về một cái khoản lợi ích cũng rất là tốt để hỗ trợ cho bà con thành viên. Thì trong quá trình sản xuất của hợp tác xã, đặc biệt là sản xuất rừng trồng FSC, thì hiện nay cũng đang còn một số cái vướng mắc. Thì các hộ nghèo là tham gia chưa được nhiều, rồi là một số cái chính sách của nhà nước chưa được hỗ trợ đến tận người dân. Ví dụ như là cái chính sách hỗ trợ rừng trồng gỗ lớn cho bà con nông dân trồng rừng. Thì hiện nay là trong cái khâu mà hỗ trợ thanh toán, thì mặc dù có chính sách nhưng mà việc hỗ trợ thanh toán thì đang còn rất là nhiều cái khó khăn, hiện nay nó còn vướng mắc. Một số hộ dân khác thì do cái cần cái lượng tiền trước mắt, do đó cũng khó để mà giữ được cái rừng lâu dài để tạo thành cái rừng gỗ lớn.
Cùng với việc mở rộng các dịch vụ, hợp tác xã Phú Hưng đã đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ sản xuất những cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao như nuôi lợn, giống ngoài, cá chất lượng cao, rau quả an toàn, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, trang bị thêm máy móc cho cơ giới hóa đồng ruộng, qua đó nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ cho các hộ xã viên phát triển sản xuất. Hợp tác xã còn trực tiếp hỗ trợ cho xã viên xây dựng các mô hình VAC, mô hình nuôi bò nhốt chuồng để giúp các xã viên chủ động về nguồn giống sản xuất. Hàng năm hợp tác xã đều tổ chức sản xuất 3 hecta vùng giống nhân dân, cung ứng cho xã viên khoảng 7 tấn giống lúa các loại. Dịch vụ bảo vệ thực vật góp phần bảo vệ cây trồng hiệu quả. Theo đó, hợp tác xã đã cử cán bộ chuyên trách thường xuyên thực hiện kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng để phát hiện và phòng bệnh kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên đồng ruộng diện rộng gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng. Song song với việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, cải thiện thu nhập, hợp tác xã Phú Hưng cũng đã cùng với thôn, chính quyền địa phương tham gia quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tham gia các hoạt động phúc lợi của địa phương, ủng hộ phong trào thắp sáng đường quê trên địa bàn các thôn xóm. Cùng với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự góp sức của hợp tác xã Phú Hưng và toàn thể nhân dân, bộ mặt nông thôn trên địa bàn thôn Phú Hưng nói riêng và xã Hải Phú nói chung đã có nhiều khởi sắc.
Lòng mình xôn xao nhớ năm
Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Hải Lăng hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào quý vị và các bạn.